Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, theo lời kể của chân phước Annie Catherine Emmerich, do Hội Thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn,
Tuyết Trang, Thu Hòa,
Dominic Bích và Quốc Đồng.
Chương 34. Đức Giêsu bị bỏ rơi. Lời thứ tư của người trên thập giá.
Sau lời thứ ba của Đức Giêsu nói với mẹ người và ông Gioan, một khoảng thời gian im lặng nặng nề bao trùm đồi Golgotha, và nhiều người một chút đã bỏ về thành phố. Những lời sỉ vả độc ác của người Pharisêu chuẩn chấm dứt. Lừa ngựa đứng sát với nhau, gục đầu ủ rũ, dù đôi chân của chúng. Màn sương dày đặc thấm qua vạn vật, im lìm hoàn toàn xung quanh thập giá Chúa Giêsu. Người bị treo trơ trọi cô đơn một mình, bị mọi người bỏ rơi, từ môn đệ đến bạn bè thân hữu, ngay cả mẹ người cũng không được đứng với người bên cạnh thập giá. Không một ai trong hàng ngàn người đã từng nhận biết bao ơn lành từ bàn tay quảng đại của người có mặt ở đó, để an ủi hầu làm nhẹ bớt cắn cay trong cơn hấp hối. Linh hồn người phải trải qua một cảm giác chua chát đau khổ không tả xiết. Toàn thể nội tâm người cũng cảm nhận đen tối, u sầu và nhục nhã. Bầu không khí đen tối bao trùm bên ngoài chỉ là tượng trưng cho cái đen tối trong linh hồn người. Tuy vậy, người hướng lên cùng Cha trên trời, cầu nguyện cho kẻ thù của mình và dâng chén đắng người phải chịu, để họ được cứu độ.
Người tiếp tục cầu nguyện như đã cầu nguyện trong suốt cuộc khổ nạn và dùng những đoạn thánh vịnh mà lời tiên tri giờ đây đang được thể hiện nơi chính người. Tôi thấy các thiên thần đứng chung quanh người. Tôi lại nhìn Đức Giêsu, đấng phu quân yêu quý của tôi trên thập giá, đang hấp hối chờ chết mà vẫn cô đơn. Lúc đó, người chịu tất cả những lo âu, không bút nào tả xiết. Người cảm nhận được nỗi đau đớn mà một phàm nhân yếu đuối khốn khổ cảm thấy khi không được ban cho một chút an ủi, cả từ trời lẫn của người phàm. Và rồi buộc phải vượt qua sa mạc, thống khổ hãi hùng, một thân một mình, không một giọt nước uống, một chút giúp đỡ hoặc một tia hy vọng, mà chỉ còn nhờ vào đức tin, đức cậy và đức mến mà thôi. Không lời nào có thể diễn tả sự đau đớn này, nhưng qua sự thống khổ ấy, Đức Giêsu đã cho ta đủ ân sủng để chống lại những cám dỗ tuyệt vọng sẽ tấn công chúng ta lúc lâm chung. Vào giờ khủng khiếp mà chúng ta cảm thấy rằng mình sẽ mất tất cả những gì thân quý dưới thế này. Khi tâm trí chúng ta suy yếu vì bệnh tật, mất khả năng lý luận và cả những hy vọng vào lòng thương xót và tha thứ của Chúa bị lu mờ đi trong sương mù của ngờ vực, thì đó là lúc chúng ta phải chạy đến với Đức Giêsu, kết hiệp cảm nghĩ trơ trụi của ta với tình trạng bị bỏ rơi, người phải chịu đựng trên thập giá, mà tin chắc rằng chúng ta sẽ chiến thắng vẻ vang loài quỷ dữ thù nghịch.
Khi ấy, Đức Giêsu dâng sự nghèo nàn, sự bị bỏ rơi, những khổ cực nhọc nhằn và trên hết những đau đớn cay đắng do lòng vô ơn mà chúng ta đã tạo ra cho người lên Đức Chúa Cha hàng hợp để đền tạ cho những yếu hèn và tội lỗi của chúng ta. Vì vậy, không một người nào kết hiệp với Chúa Giêsu trong lòng giáo hội của người phải tuyệt vọng khi sắp bước qua những cửa khủng khiếp, rời bỏ sự sống thế gian này, dù không còn một tia sáng hoặc chút an ủi nào. Họ phải nhớ rằng không một Kitô hữu nào bị buộc phải bước vào sa mạc đen tối này một mình mà không được bảo vệ, vì Đức Giêsu đã trút hết cảm giác bị ruồng bỏ cả thể xác lẫn tâm hồn của chính người vào vực thẳm của hoang tàn trên thập giá. Do đó tín hữu không phải một mình đối phó với tử thần, hoặc phải từ bỏ cuộc đời này trong đau thương tinh thần, không một chút an ủi từ trên ban cho. Vì vậy cần loại bỏ tất cả những sợ hãi cô đơn thất vọng trong giờ chết. Vì Đức Giêsu là ánh sáng thật, là đường, là sự thật và là sự sống, đã đi trước chúng ta trên con đường khủng khiếp này, đã trải phúc lành của người điều khắc và đã đưa cao thập giá của người trên chúng ta. Vậy chỉ cần ngước nhìn thập giá một lần là sẽ đủ sức dẹp tan mọi sợ hãi. Đức Giêsu đã trói lại di chúc sau cùng của người trước mặt cha người, nếu chúng ta có thể nói vậy, và trao tất cả công trạng của cuộc khổ nạn và cái chết của người cho giáo hội và cho kẻ có tội.
Người không quên bất cứ linh hồn lầm lạc nào. Người nghĩ đến từng người một. Người cũng cầu nguyện cho những người lạc giáo, là những người đã hết sức chứng minh rằng một khi là Chúa thì người không thể cảm thấy đau khổ như một con người phải chịu trong vị thế của người. Tiếng la người cho phép xuất ra từ đôi môi người trong cơn hấp hối tột độ, không những chỉ để cho thấy người bị đau đớn quá sức như thế nào, nhưng còn để khuyến khích tất cả những linh hồn nào đang đau khổ mà vẫn tuyên xưng Thiên Chúa là cha của họ, thì hãy lấy tình con thảo tin tưởng mà đặt đau khổ của họ dưới chân người. Đúng vào khoảng 3 giờ, Đức Giêsu kêu lớn tiếng:
Eli, Eli, lama sabachthani,
nghĩa là:
Lạy Chúa con, lạy Chúa con, sao Ngài bỏ con?
Những lời này của Đức Chúa đánh tan bầu không khí yên tĩnh đã trùm lên mọi sự bấy lâu. Mấy người Pha-ri-siêu quay lại nhìn người, và một tên nói:
Coi kìa, nó gọi ông Elia.
Và một tên khác nói:
Để xem ông Elia có đến cứu nó không.
Khi Đức Mẹ nghe tiếng kêu của con thần linh của mẹ, thì người không thể cầm lòng được nữa. Người lại lao mình đến chân thập giá, theo sau là ông Gioan, bà Maria, con gái của ông Cleopha, bà Madalena và bà Salome. Một toán khoảng 30 người cưỡi ngựa từ Giu-đê và vùng phụ cận Giô-pha trên đường tới Jerusalem dự lễ vừa đến đó, khi đám người vừa là thừa hành vừa là khán giả đóng đanh Đức Giêsu đang lo âu khiếp đảm lặng lẽ chung quanh thập giá. Khi họ thấy sự đối xử tàn bạo mà Đức Giêsu phải chịu và những hiện tượng khác thường trong thiên nhiên, họ lớn tiếng tỏ sự ghê tởm và la lớn:
Nếu không có đền thờ Thiên Chúa ở Jerusalem thì thành phố độc ác này phải bị đốt sao cho, vì đã phạm tội ác kinh khủng như vậy.
Những phát biểu đó của khách là hiển nhiên thuộc giai cấp quý tộc đánh mạnh vào tâm lý đám dân xung quanh, khiến tiếng kêu la và than khóc nổi lên khắp nơi. Một số hợp thành từng nhóm công khai phát biểu buồn phiền của họ, nhưng vẫn còn một số tiếp tục lộng ngôn và lăng mạ mọi người xung quanh. Tuy nhiên, người Pha-ri-siêu buộc phải có một giọng điệu khiêm nhường hơn, vì họ sợ dân chúng nổi loạn, đang khi sẵn có tình trạng rối ren trong dân Jerusalem. Họ liền thảo luận với quan bách quân Abanade và đồng ý là phải đóng cổng thành ở gần đó lại để tránh mọi thông tin liên lạc. Và để tránh trường hợp nổi loạn, họ phải gửi 500 lính cho Philato và Hesode. Trong khi đó, Abanade cố hết sức duy trì trật tự và ngăn không cho bọn Pharisee nhục mạ Đức Giêsu để khỏi làm cho dân chúng tức giận thêm nữa. Sau 3 giờ, bầu trời sáng lên một chút và mặt trăng bắt đầu lùi xa mặt trời, rồi mặt trời lại sáng ra, mặc dù đó là một thứ ánh sáng nhợt nhạt, trông như sương mù đỏ xung quanh. Từ từ ánh mặt trời chiếu rọi trở lại và các ngôi sao biến dạng, nhưng bầu trời vẫn còn u buồn. Khi thấy ánh sáng trở lại, bọn thù nghịch với Đức Giêsu lại lấy thái độ hỗn sược, cố hữu và la lên.
Đó, nó gọi ông Elia đó.
Chương 35. Đức Giêsu từ trần. Lời thứ 5, 6 và 7 trên thập giá.
Khi trời sáng rõ, có thể thấy thân thể Đức Giêsu trên thập giá nhợt nhạt, yếu ớt, hoàn toàn kiệt quệ, trắng bệch vì mất quá nhiều máu. Tôi nghe người nói, không biết đó là lời cầu nguyện mà chỉ mình tôi được nghe, hay phát ra thành tiếng mà mọi người có thể nghe được.
Thầy bị đè bẹp như chủng nho bị dẫm nát trong thùng ép rượu. Thầy phải đổ hết máu mình ra cho đến khi chỉ còn nước, nhưng chắc không còn làm việc ở đây nữa.
Để giải thích cho những lời này, chân phước Anna Katerina được thấy một thị kiến và người kể lại như sau. Sau trận lục đại hồng thủy, tôi thấy tổ phụ Gia Phát, một người già cao lớn, da sậm, đóng trại với con cháu và các đàn vật trên đồi Canve. Lều trại của họ đều chìm trong mặt đất, mái lợp bằng đất, trên đó thực vật và hoa cỏ đang mọc. Cây nho mọc khắp nơi và rượu được làm từ núi Canve theo một cách mới, do chính Gia Phát trông coi. Tôi cũng thấy nhiều cách chuẩn bị và sử dụng rượu trước đây, và nhiều trường hợp có liên hệ đến chính chất rượu. Trong đó tôi chỉ nhớ cách sau đây. Lúc đầu, nho chỉ dùng để ăn. Dần dà, nho được ép trong các rãnh bằng đá với bột gỗ. Và sau cùng, người ta sử dụng trục lăng và chày lớn bằng gỗ cũng vào mục đích ấy. Nhưng trong thời kỳ của Gia Phát, tôi thấy một loại máy ép mới được sáng chế, hình dạng rất giống thánh giá. Thân của một cái cây rộng có đường kính lớn, được dựng thẳng đứng, và trong đó nho được treo trong các túi mà nước cốt có thể chạy xuyên qua. Ép vào các túi là một cái chày và khối gỗ. Ở hai bên của thân cây rộng và trực tiếp chạm đến các túi là những quai bằng gỗ có thể di chuyển lên xuống để nghiền nho. Do đó, nước cốt ép chảy qua 5 lỗ đục trên thân rỗng, dẫn xuống một cái chum khoét trong đá. Từ đây, nước cốt ép chảy xuống một máng làm bằng 2 miếng vỏ cây. Mỗi miếng được lấy ra từ một cái cây cưa đôi từ trên xuống dưới. Hai nửa này được gắn với nhau, sau đó được bọc bằng các que gỗ nhỏ và trát nhựa giữa các chỗ hở. Từ máng sau cùng này, nước nho chảy xuống một hầm chứa bằng đá, trong đó Đức Chúa đã bị tống giam trước khi bị đóng đinh. Vào thời của Gia Phát, chỗ này thuần túy để chứa nước. Tôi thấy các vết nứt của chân gỗ được che phủ với đất và đá để được bảo vệ tốt hơn. Ở dưới chân máy ép và chum đá có đặt một tấm lưới trên các vết nứt để chặn vỏ nho thường thoát ra từ chỗ đó. Khi máy ép sẵn sàng làm việc, họ đổ đầy nho vào các túi, rồi treo trong những thân cây rộng, đóng đinh giữ chặt, đặt những cái chày ở miệng túi và bắt đầu giã lên xuống
để nước nho chảy ra. Tôi thấy một người khác bận rộn ở trên đỉnh mấy ép, giữ cho nho không bị trào ra ngoài. Những điều này đặc biệt nhắc nhở tôi đến sự kiện Đức Giêsu bị đóng đinh, vì có sự tương đồng nổi bật giữa mái ép và thập giá. Họ cũng có một ống dài ở đầu có gai nhọn, giống như cái gai, và họ dùng cây này đâm qua các khe hở và mái ép bất cứ khi nào bị nghẹt. Ống này làm tôi nhớ đến cây giáo và vọt biển. Tôi thấy xếp đứng ở xung quanh là cái bình bằng da và cái máng bằng vỏ cây có chắc nhựa. Tôi thấy nhiều thanh thiếu niên thắt tay lưng như Đức Giêsu thường mang, đang làm việc ở đây. Ông da phát rất già, ông mặc áo da thú và có râu dài. Ông rất hài lòng khi nhìn mái ép nho kiểu mới. Một buổi lễ được tổ chức và trên một bàn thờ bằng đá có đặt của lễ là các thú vật được phép trại trong vườn nho, gồm có lừa, dê và cừu non. Giờ đây Đức Giêsu hoàn toàn kiệt quệ, với lưỡi khô khốc, người thốt lên:
"Tôi khát."
Và khi bạn hữu buồn bã nhìn lên người, thì người nói với họ:
"Các ngươi không thể cho tôi được một chút nước sao?"
Người muốn nói là trong khi trời tăm tối, không ai ngăn cản họ thi hành điều đó cả. Ông Gioan bối rối khi nghe lời người, và ông trả lời:
"Chúa ơi, chúng con quên mất."
Đức Giêsu nói tiếp:
"Các bạn thân, cũng như hàng xóm của tôi, đều phải quên tôi mà không cho tôi uống nước, để Kinh Thánh được ứng nghiệm."
Sự quên sót này thật cay đắng đối với người. Khi nghe lời người than phiền, các bàn hữu Chúa cho lính canh tiền và nài nỉ chúng cho phép họ đưa cho người chút nước uống. Nhưng chúng không chịu, thay vào đó chúng nhúng miếng bọt biển vào giấm, đựng trong cái thùng gần đó và đổ một ít mật đắng lên. Nhưng viên quan bắt quân Abaneda, người có lòng thương cảm Đức Giêsu, đã lấy miếng bọt biển từ tay người lính, vắt hết mật đắng ra và lấy ít giấm mới đổ vào. Sau đó ông cột vào đầu cành hương thảo để dễ uống, và tất cả được gắn vào đầu ngọn giáo. Ông cẩn thận nâng ngọn giáo lên để cành hương thảo dốc vào miệng Đức Giêsu, và nhờ thế người có thể hút giấm từ miếng bọt biển.
Trong những lời mà tôi nghe Đức Chúa cảnh cáo dân chúng, tôi chỉ nhớ người nói:
"Khi miệng tôi không còn lên tiếng được nữa, thì miệng của người chết sẽ lên tiếng."
Và rồi vài người mục kích kêu lên:
"Hắn vẫn còn phạm tội."
Nhưng Abinadab bắt chúng phải nín thinh. Đã đến giờ của Đức Chúa, người đang chiến đấu với tự thần, và mồ hôi lạnh toát ra từ tứ chi. Ông Gioan đứng gần thập giá lau chân Đức Giêsu với áo choàng hai thân của ông, như áo Đức Bà lớn che ngực và lưng. Bà Madalena tan nát vì buồn phiền, đứng tựa người vào sau lưng thập giá. Đức Trinh Nữ có bà Maria Cleopa và bà Salome đỡ hai cánh tay, đứng giữa Đức Giêsu và tên trộm lành, người đăm đăm nhìn con mình đang hấp hối. Đức Giêsu nói:
"Thế là đã hoàn tất."
Và ngẩng đầu lên, người kêu lớn:
"Cha ơi, con xin phó linh hồn con trong tay cha."
Tiếng kêu rõ ràng vang dội cả thiên đàng và trái đất. Sau đó, người gục đầu xuống và trao thần khí. Tôi thấy linh hồn người như một sao băng sáng chói xuyên qua mặt đất, nơi chân thập giá xuống lâm vô. Ông Gioan và các bà thánh thiện phủ phục cúi mặt sát đất. Viên sĩ quan Abinadab, người gốc Ả Rập sau này chủ tội, với tên là Thê-si-phon, kể từ lúc đưa giấm cho Đức Giê-xu uống. Vẫn ngồi trên ngựa, gần mô đất chỗ dựng các thập giá, chăm chú nhìn diện mạo Đức Giê-xu, ông bị xúc động tột độ. Con ngựa cúi đầu như sợ hãi. Abenada đã hoàn toàn trở nên con người mới, khiêm tốn. Khi Đức Chúa thốt lên những lời cúi thật rõ ràng, mạnh mẽ, khi người từ trần với tiếng kêu vang vọng khắp thiên đàng và đất và cả hỏa ngục, mặt đất rung chuyển và phần đất đá ở giữa người và tên trộm bên trái bị nứt ra trong tiếng động mạnh. Tiếng kêu ấy vang dội như lời cảnh cáo, khuấy động sợ hãi và làm rúng động thiên nhiên đau buồn. Thế là hết, linh hồn Đức Chúa đã lìa khỏi xác. Tiếng kêu kết liệu của đấng cứu thế đang hấp hối đã thức tỉnh những người nghe thấy. Ngay cả trái đất, qua gần sống nhấp nhô, dường như cũng nhận ra đấng cứu thế. Và một lưỡi gươm đau buồn sắc bén đâm thâu qua tim của những người yêu mến Đức Giê-xu. Sau đó chính ơn sủng đã thấm vào linh hồn Abenada. Con ngựa run rẩy dưới sức nặng của ông, như choáng váng vì cảm xúc. Sau đó chính ơn sủng đã chiến thắng tâm trí cao ngạo, cứng rắn như đá núi ca về. Ông ném ngọn giáo xuống đất và nắm chặt bàn tay. Ông đập mạnh vào ngực, rồi lớn tiếng kêu bằng giọng nói của một người hoán cải.
Chúc phục Thiên Chúa Toàn Năng, Thiên Chúa của Abraham và Jacob. Đây là người công chính, quả thật, người là con Thiên Chúa.
Và nhiều người lính xúc động sâu xa bởi lời của ông, cũng theo gương ông. Abeneda, giờ đây là một con người mới đã được cứu độ, công khai thờ lại con Thiên Chúa và không còn phục vụ kẻ thù của người nữa. Ông xoay ngựa về phía Cassio, viên sĩ quan phụ tá thường gọi là Longino, rồi xuống ngựa nhặt lưỡi giáo lên đưa cho Cassio và nói vài lời với ông này cùng toán lính. Ông Cassio lên ngựa đảm nhận trách nhiệm. Sau đó Abaneda vội vã xuống núi Canve, đi qua thung lũng Gihon, đến các hang ở thung lũng Hinnon, là nơi các môn đệ đang ẩn trốn. Và ông cho họ biết về cái chết của Đức Chúa. Sau đó ông vội vã vào thành phố và đi thẳng đến chinh Philato. Sự sợ hãi bao trùm tất cả vào lúc Đức Giê-xu kêu lên tiếng sau cùng, khi mặt đất rung chuyển và đá gần thập giá nứt ra. Một cảm giác sợ hãi lan tràn khắp vũ trụ. Tấm màn trong đền thờ xé ra làm đôi, người chết sống lại từ các mồ mả. Tường vách trong đền thờ sụp xuống, trong khi núi non và dinh thự sụp đổ ở nhiều nơi trên thế giới. Sau khi ông Abaneda công khai tuyên xưng đức tin vào thần tính của Đức Giê-xu, thì một số lớn binh lính đã noi gương theo ông, cũng như nhiều người hiện diện lúc đó, và cả một số người Pharisee cũng đã hoán cải. Nhiều người đấm ngực, than khóc, rồi trở về nhà, trong khi nhiều người khác xé áo và sắc bụi đất lên đầu, tất cả hoàn toàn sợ hãi và khiếp đảm. Sau cùng ông Gioan đứng dậy, một số các thánh nữ đến lúc bấy giờ vẫn còn đứng ở xa xa, giờ đây tiến đến vòng đai, họ đỡ Đức Mẹ và các bà bạn dậy rồi dìu ra xa.
Khi Đức Giê-xu, Đức Chúa của sự sống, phó linh hồn trong tay cha của người và cho phép sự chết chiếm đoạt thân xác người, thì thân thể rất thánh rung lên và trở nên xanh xao, máu đông đặc bao vô số những vết thương, nay trông như những vết bầm tím. Đôi má hớp xuống sâu hơn, sống mũi nhọn hơn, đôi mắt phủ đầy máu như hé mở. Người ngẩng đầu mỏi mệt lên đôi chút, khi đó vẫn còn đội mão gai, và rồi lại gục đầu xuống, trong cơn hấp hối đau đớn, trong khi đôi môi xe cứng, méo mó hé mở, cho thấy lưỡi người đầy máu. Lúc chịu chết, đôi tay người từng co rút chung quanh đầu đinh, giờ đây mở ra và trở lại hình dạng tự nhiên, cũng như những cánh tay của người vậy. Thân xác người cứng đơ, toàn thể trọng lực nay dựa vào hai bàn chân, đầu gối co lại và hai bàn chân hơi vẹo về một phía. Khi đôi tay của Đức Giêsu cứng lại, đôi mắt của mẹ người càng mờ dần. Các thanh sao của sự chết lan tràn trên giường, chân người lảo đảo và toàn thân lún xuống đất. Bà Madalena, ông Gioan và những người khác kiệt quệ vì buồn phiền cũng quỳ xuống. Than ôi, làm sao có thể tả được nỗi đau đớn sâu xa của Đức Thánh Trinh Nữ. Mắt người nhắm nghiền lại, khuôn mặt nhợt nhạt như đã chết rồi, không còn đứng nổi. Mẹ té xuống đất, nhưng Thánh Gioan, bà Madalena và những người khác vội đến nâng mẹ dậy. Một lần nữa, mẹ nhìn lên người con yêu quý của mẹ. Người con mà mẹ mang thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, là xương thịt của người, là con tim của người, là máng chuyển linh thiêng được hình thành khi Thánh Thần Thiên Chúa rập bóng trên người. Giờ đây bị tước đoạt mọi vẻ mỹ miều và lịch thiệp, treo trên thập giá giữa hai tên trộm cướp, nhục nhã, vì chính những kẻ mà người xuống thế để cứu chuộc lên án. Và lúc này đây, có thể nói, mẹ là nữ vương của các thánh tử đạo.
Mặt trời vẫn mờ nhạt như bị sương mù che phủ, và trong thời gian xảy ra động đất, không khí ngột ngạt oi ả. Nhưng từ từ trời sáng tỏ và mát hơn. Khoảng 3 giờ chiều thì Đức Giêsu xuất hiện. Lúc đầu người Pha-ri-siêu rất sợ hãi khi động đất xảy ra. Nhưng khi cơn chấn động qua đi, thì họ bắt đầu lấy lại bình tĩnh và ném đá xuống vực thẳm và dùng dây để đo chiều sâu của vết nứt. Nhưng khi thấy rằng họ không thể chạm được tới đáy vực, thì họ rất phong vân, lo âu lắng nghe những người sám hối, đấm ngực, than khóc, và họ rời bỏ khu đồi Canve. Rất nhiều người đi xem cuộc hành hình đã thật sự hoán cải, và đại đa số họ trở về Jerusalem lòng đầy sợ hãi. Lính La Mã được đặt tại các cổng thành và nhiều điểm trọng yếu của thành phố để ngăn ngừa một cuộc nổi loạn có thể xảy ra. Cassio còn ở lại đồi Canve với khoảng 50 tên lính. Bạn hữu Đức Giêsu tập trung xung quanh thánh giá, ngắm nhìn Đức Chúa chúng ta và khóc. Nhiều bà trong số các thánh nữ đã trở về nhà, và tất cả đều yên lặng, lòng nặng trĩu buồn phiền.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Cuộc Khổ Nạn Đau Thương của Chúa Giêsu nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.